Và buổi sáng hôm nay thì tôi cùng Hội Thánh tiếp tục ở trong đoạn 15 từ câu 22 cho đến câu thứ 32. Hội Thánh có nhớ hai bài chia sẻ cuối cùng của tôi trước Hội Thánh với Hội Thánh, bài giảng của tôi trước Hội Thánh ở trong hai Chủ nhật về công vụ đoạn 15 từ câu 1 đến câu 21 nói gì không? Nhớ không? Thưa quý ông bà anh chị em, đây là hai tính lý hết sức là quan trọng. Một cái tính lý đặc biệt quan trọng cho con dân của Chúa. Mà không chỉ chúng ta nghe, hiểu, biết, nhận từ nơi Chúa, nhưng xin Chúa cho chính mình tôi và quý ông bà anh chị em cũng trình bày một cách rõ ràng cho những người mới tin Chúa, cho những người chưa biết đạo của Chúa hiểu rõ cái tính lý này. Bằng không, chúng ta mất căn bản ngay từ đầu. Và đầu tháng 6, thì tôi chia sẻ với Hội Thánh ở trong 15, 14, 21 đến 15, 21 đó, là được cứu bởi ân điển. Ân điển là gì? Là nhiều con dân Chúa chúng ta đi nhà thờ lâu năm, chúng ta nghe những chữ này, quen thuộc với chữ những này. Nhưng mà khi mà hỏi để giải thích rõ ràng ân điển là gì, cảm thấy dường như nó không có chắc. Chúng ta hát ân điển lạ lùng, amazing grace. Vì vậy ân điển là gì? Ân điển là những gì chúng ta không đáng mà chúng ta được nhận. Điều đó muốn nói đến cái sự cứu chuộc của Chúa là một ân điển, bởi vì chúng ta là tội nhân mà chúng ta được Chúa cứu. Điều đó chúng ta không đáng, nhưng Chúa ban cho chúng ta, và chúng ta gọi đó là ân điển. Hội Thánh Chúa nhớ rõ điều này. Nếu mình là tội nhân ở trước mặt Chúa, nếu quý ông bà anh chị em mà làm cái resume của mình từ ngày mình sinh ra cho đến ngày mình trước khi tin Chúa đó, mình nêu lên những cái đặc điểm tốt của mình để Chúa chấp nhận đó, quý ông bà anh chị em kể được gì? Tôi nghĩ cũng kể được điều này điều khác, phải không? Chứ không phải là không kể được đâu. Nhưng mà nếu như giả sử chúng ta lấy tờ giấy và chúng ta một bên liệt kê những điều mà chúng ta tốt để Chúa chấp nhận, và một bên kể những điều không tốt để Chúa đừng nhận mình, thì tôi không biết cột nào dài hơn. Nhưng mà dẫu như thế nào đi nữa thì ân điển của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa vẫn mở rộng vòng tay với tất cả những tội nhân. Hội Thánh Chúa nhớ tên ăn cướp bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu trên thập tự giá xấu như thế nào, nhưng bởi một lời xin Chúa là Chúa xin nhớ đến tôi khi Ngài vào nước của Ngài. Chúa nói hôm nay ngươi sẽ ở với ta. Chúa ban cho ân sủng cứu chuộc. Vì vậy cho nên ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 10 nói rất là rõ ràng. Và tôi xin con dân Chúa học thuộc lòng câu kinh thánh này. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung câu kinh thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 8 tới câu 10. Chúng ta có trên màn hình ở đây, xin chúng ta bắt đầu. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Câu Kinh Thánh này khẳng định chúng ta được cứu hoàn toàn là nhờ ân điển bởi đức tin. Điều đó không đến từ anh em, có nghĩa là con người của mình không có dự phần gì cả trong việc cứu rỗi, ngoại trừ Chúa ban cho chúng ta sự tha thứ, sự cứu chuộc, và chúng ta bởi đức tin mở bàn tay ra, mở tấm lòng ra và nhận lấy món quà của Chúa. Tin Chúa rồi là người được dựng nên ở trong Chúa. Đây là cái thứ tự. Tin Chúa rồi thì là người được dựng nên ở trong Chúa cứu thế. Và dựng nên trong Chúa cứu thế rồi thì bắt đầu làm theo những điều Chúa dạy, những điều tốt, những điều phải, những điều thánh khiết mà Chúa dạy chúng ta. Tin Chúa được dựng nên trong Chúa cứu thế và làm những việc mà Chúa dự định cho chúng ta. Không phải là cố gắng làm những việc tốt gì đó trước để rồi được Chúa cứu. Không có cái chuyện đó. Được Chúa cứu, được dựng nên trong Chúa cứu thế Giê-xu và làm những công việc mà Chúa muốn những người tin theo Chúa làm. Ngày 10 tháng 6 tôi chia sẻ với Hội Thánh tin chắc được cứu bởi ân điển. Tuần 3 tháng 6 là được cứu bởi ân điển, nhưng mà tuần thứ đến là tin chắc được cứu bởi ân điển. Lý do bởi vì sao? Những người ở trong Kinh Thánh mà chúng ta đọc đó là sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba đi giảng đạo cho những người ngoại. Người ngoại ở đây là những người không phải Do Thái. Thì những người ngoại này họ tin Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Họ được cứu nhờ ân điển bởi đức tin. Nhưng mà có một vài người ở Hội Thánh Giê-ru-sa-lem là người Do Thái ở trong Hội Thánh Giê-ru-sa-lem đã đi tới những cái chỗ những người mới tin Chúa là người ngoại đó, dạy những người này ở trong đoạn 15 câu 1 nói gì của đoạn công vụ của sứ đồ. Và có mấy người từ xứ Giu-đê đến dạy các anh em rằng nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Mô-xe thì không thể được cứu rỗi. Cái điều mà những người ở trong Hội Thánh Giê-ru-sa-lem, những người Do Thái đến dạy những người mới tin Chúa này là điều rất sai trật. Bởi vì họ nói lời Chúa dạy hoàn toàn được cứu nhờ ân điển bởi đức tin, có nghĩa là tin Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra vì tội lỗi của mình. Đó là tất cả những gì để chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Những người Do Thái này họ nói đến mấy anh chị em đã tin Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá rồi, tốt, phải cộng thêm việc các anh em chịu lễ cắt bì, có nghĩa là giữ theo luật pháp Mô-xe thì mới được cứu rỗi. Hội Thánh Chúa nhận thấy điều này rõ ràng. Sự tin nơi Chúa Giê-xu cộng thêm cái công đức của mình làm giữ theo luật pháp của Mô-xe thì mới được cứu rỗi. Và điều đó nó nguy hiểm. Lý do là bởi vì việc những người này dạy dỗ nói rằng huyết của Chúa Giê-xu chưa đủ cứu anh em đâu, anh em phải ráng làm thêm điều này nữa thì mới được cứu. Nhưng chính Chúa Giê-xu trên thập tự giá trước khi tắt hơi Chúa đã nói điều gì? Mọi sự đã được trọn. Những đòi hỏi thánh khiết của Đức Chúa Trời đã được Chúa Giê-xu trả tất cả bằng sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá, và không cần phải làm thêm một điều gì nữa để được sự cứu rỗi. Không có giữ phần gì trong sự cứu rỗi cả, chỉ xòe bàn tay của mình ra bởi đức tin, tấm lòng của mình ra để nhận lấy sự cứu chuộc Chúa. Và đây là điểm hết sức là quan trọng trong cái đức tin của người tin theo Chúa. Những người này đến dạy những cái điều sai trật trong tin lý cứu rỗi. Lúc đó Phao-lô và Ba-na-ba vừa ở cái chuyến hành trình truyền giáo lần đầu tiên trở về Hội Thánh Antioch. Sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba nghe những người Do Thái từ Giê-ru-sa-lem đến dạy điều này, họ rất là khó chịu và bực mình. Họ đã cãi lẫy với những người này, nói không được, anh em không được dạy như vậy. Huyết của Chúa Giê-xu là đủ rồi. Nhưng mà lúc đó Hội Thánh ban đầu chưa có cuốn Kinh Thánh Tân Ước như chúng ta, chưa có những tánh lý được viết ra bằng giấy mực rõ ràng như vậy. Cho nên những người ở tại Hội Thánh Antioch cùng với Phao-lô và Ba-na-ba đề nghị là bây giờ mình cử những cái người ở trong Hội Thánh cùng với Phao-lô và Ba-na-ba đi về Jerusalem gặp các sứ đồ, những trưởng lão ở tại Jerusalem để hỏi coi như vậy thì sao. Có nghĩa là tin Chúa Giê-xu là tất cả những gì để được cứu, hay là tin Chúa Giê-xu phải thêm nữa về việc giữ luật pháp của Mô-xe giống như người Do Thái. Thì chúng ta đã nhớ họ đi về Giê-ru-sa-lem, họ gặp gỡ các sứ đồ, các trưởng lão, Hội Thánh con dân Chúa ở đó. Những người Do Thái thì trình bày cái quan điểm của họ, Phao-lô và Ba-na-ba trình bày cái sự dạy dỗ của Chúa cho họ. Và cuối cùng hai người đó là sứ đồ Phi-e-rơ và Gia-cơ đã đứng lên. Sau khi họ lắng nghe tất cả, sau khi họ bàn luận tất cả, thì họ tuyên bố rằng không phải là như vậy. chỉ tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu mà thôi. Người tin Chúa là dân ngoại phải giữ thêm một vài điều nữa để bày tỏ rằng mình đoạn tuyệt với cái quá khứ cũ mà mình chọn bước đi theo chân thần. Bỏ tất cả những sự thờ phượng cũ, bỏ tất cả những nếp sống cũ để bước đi theo Chúa Giê-xu vì mình tin Chúa. Phi-e-rơ là sứ đồ, là người được Chúa trực tiếp dạy bảo và là người trong cái ngày lễ ngũ tuần đầu tiên công vụ đoạn 2 đã được Đức Thánh Linh đầy dẫy, giảng dạy và 3.000 người đã tin Chúa. Ông đã xác quyết điều này. Gia-cơ đã dùng lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh Cựu Ước xác quyết về việc cứu của dân ngoại mà không giữ những luật pháp của Mô-sê, chỉ tin cậy vào nơi giao ước là huyết của Chúa Giê-xu mà thôi. Đó là những cái điểm mà con dân Chúa phải biết thật kỹ, thật rõ và xin đừng ai mơ hồ về điều này nữa. Mà không chỉ biết trong trí, hiểu trong lòng, mà tôi tha thiết cầu xin Chúa giúp cho mỗi quý ông bà anh chị em có thể nói ra một cách rõ ràng, thuộc lời Kinh Thánh để trình bày chân lý và sự cứu rỗi một cách khúc chiết rõ ràng cho tất cả những người nghe. Và chính mình cũng hiểu biết một cách ngay thật nữa. Thưa Hội Thánh, ngày hôm nay chúng ta đi từ câu 22 cho tới câu thứ 32. Và sứ điệp tôi đem đến cho Hội Thánh đó là lời phước hạnh. Lời phước hạnh, lời được ơn. Hội Thánh Chúa theo dõi Kinh Thánh với tôi, xin đừng ai đóng lại. Câu 22 thì nói như thế nào? Kế đó các sứ đồ và trưởng lão cùng cả Hội Thánh bèn quyết định sai những người được chọn ở nơi mình đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến thành Antioch. Chúng ta nhớ lại cái phần tường thuật phía trước đó là Phao-lô, Ba-na-ba và những người Do Thái với đại diện của Hội Thánh Antioch về tại Hội Thánh Jerusalem. Họ đã có một cái cuộc nói chuyện để sứ đồ Phao-lô và Gia-cơ đó đã dùng lời Chúa dạy dỗ một cách rõ ràng về tinh lý cứu rỗi này. Bây giờ xong mọi việc đó hết rồi. Thì kế đó các sứ đồ trưởng lão cùng cả Hội Thánh bèn quyết định sai những người được chọn ở nơi mình đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến thành Antioch. Và hai người này, một người tên là Giu-đê và một người tên là Si-la, là hai người đứng đầu trong hàng anh em. Chúng ta thấy những cái điểm, thí dụ như là sứ đồ, trưởng lão và hội thánh. Sứ đồ và trưởng lão là những người có thẩm quyền mà Chúa ban cho ở trong hội thánh Chúa lúc bây giờ, rồi cả hội thánh Chúa tại Jerusalem nữa. Bây giờ họ đồng ý với nhau, họ hiểu xác quyết được về tín lý của sự cứu rỗi chỉ nhờ ân sủng của Chúa thôi. Thì họ bắt đầu quyết định sai cái những người đang ở tại hội thánh Jerusalem. Và hai người này đứng đầu, có nghĩa là hai người này cũng đứng ở trong hàng ngũ của những người lãnh đạo tại hội thánh Jerusalem. Sứ đồ, trưởng lão và hội thánh sai hai người này đi. Giu-đê và Si-la. Chúng ta sẽ làm quen với hai nhân vật này. Xem những người này là ai? Sứ đồ, trưởng lão và hội thánh, chúng ta đã học trong bài học trước, chúng ta biết rồi, đây là những người có thẩm quyền của Chúa. Hiện nãy chúng ta thấy ở trong Ephesos đoạn 2 câu 19-20 đó, đức tin của anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các đấng tiên tri mà Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Thì những người này là nền tảng của hội thánh mà Chúa lập đó. Họ sai những người ở trong hàng ngũ lãnh đạo của họ là Giu-đê và Si-la đó đi đến thành Antioch để trình bày cho hội thánh ở Chúa ở tại đó biết rõ về tinh lý sự cứu rỗi. Họ bàn luận với nhau. Rồi bây giờ họ viết một cái bức thư, giao cho hai người bức thư như sau này. Viết cái bức thư, nói một cách rõ ràng trong bức thư đó, chúng tôi là ai? Câu 23, các sứ đồ, trưởng lão và anh em gửi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành Antioch, trong xứ Syri và xứ Cilici. Trong cái bức thư mà các sứ đồ, các trưởng lão và hội thánh Chúa tại Jerusalem viết để đưa cho hai người này đem đến, thì câu đầu tiên thì nói chúng tôi là ai? Là sứ đồ, là trưởng lão, là hội thánh, là những người được Chúa ban cho cái thẩm quyền này. Gửi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành Antioch. Tôi nhiều lần nhắc cho con dân Chúa ở trong hội thánh, trong lớp học kinh thánh, cái chữ người ngoại ở đây không phải là người không tin Chúa, mà nói là người ngoại đây là người không phải là người Do Thái mà tin Chúa. Mọi người phân biệt chữ đó. Còn tôi nói rõ ràng hơn một chút, đó là những người mà không có cùng niềm tin thì gọi là những người ngoại giáo. Tiếng Mỹ nó có hai chữ rõ ràng, một chữ là Gentile, một chữ là Pagan. Ở tiếng Việt mình thì nó không có rõ ràng lắm. Thì các sứ đồ, các con dân Chúa, các trưởng lão xem những người không phải là người Do Thái mà tin Chúa đó là anh em của mình, và gửi một cái lá thư để chào thăm những người này. Như vậy, chúng ta thấy trong cái phần kinh thánh mà chúng ta học đó, cái người gửi cái lá thư này là sứ đồ, là trưởng lão, là hội thánh tại Jerusalem. Chúng ta thấy được người mang sứ điệp là Judea và Sila, là hai người ở trong hàng ngũ lãnh đạo ở tại Jerusalem. Và chúng ta biết người nhận là người tin Chúa thuộc về dân ngoại, không phải là người Do Thái. Chúng ta thấy rõ ba điểm này: người gửi, sứ đồ, trưởng lão và hội thánh; người mang thư đi là Judea và Sila; và người nhận là những người tin Chúa cứu thế Giê-xu mà không phải là người Do Thái ở ngoại quốc. Những điểm chúng ta sẽ cùng theo dõi buổi sáng hôm nay. Lá thư đã trình bày tiếp là gì? Ở trong câu thứ 24 và 25 phần A, hội thánh Chúa xem ở trong kinh thánh và theo dõi với tôi, ghi rằng: bởi từng có nghe có một vài người trong vòng chúng ta chẳng lãnh mạng lệnh nào nơi chúng ta, tự lấy lời mình khuấy rối và biến loạn lòng các ngươi nữa, nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi. Cái câu đầu là câu chào. Trong cái lá thư đầu tiên là chào: chào anh em, là những người tin Chúa mà không phải là người Do Thái. Chúng tôi, sứ đồ, trưởng lão và con dân Chúa Thánh Giuseppe, chào anh em, chào thăm anh em. Bây giờ viết cái lý do tại sao họ gửi cái lá thư này. Thì chúng ta nhớ Phaolô, Barnabas, những người Do Thái và đại diện của hội thánh Antioch đã về Jerusalem, đã họp bàn với nhau như vậy đó. Thì bây giờ sau khi đã cầu nguyện, đã bàn thảo với nhau, được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, thì bây giờ họ viết cái lá thư gửi cho hội thánh. Và cái câu mà họ nói nhắc lại cái nguyên nhân vì sao có lá thư này, đó là có một vài người trong vòng chúng ta, không có xa lạ, người trong vòng chúng ta, có nghĩa là người Do Thái, có người là người ở trong đền thờ. Những người này có thể là các sứ đồ và các trưởng lão, con dân Chúa, hội thánh Jerusalem biết rõ những người này. Trong vòng chúng ta không ai xa lạ cả. Những người này đã đi đến với anh em, nhưng mà chúng tôi không có sai phái, không có ủy thác, không có ủy quyền cho những người này đi. Họ tự đi. Rồi sao nữa? Tự lấy lời mình. Ok. Khi họ đến đó họ nói về luật pháp của Môi-se, về lễ cắt bì, đâu phải lời của mình đâu. Lời của Chúa mà, lời kinh thánh mà, đâu phải lời của mình đâu. Nhưng cái chữ của mình ở đây đó, tức là họ trích dẫn kinh thánh, nhưng mà trích dẫn kinh thánh để nói rằng sự tin Chúa Giê-xu phải cộng thêm lễ cắt bì. Có nghĩa là tự lấy lời mình, có nghĩa là dùng kinh thánh nhưng mà diễn giải hay là hiểu theo cái ý của mình. Hội thánh Chúa hiểu chỗ này. Họ dùng kinh thánh, luật pháp của Môi-se, có các bì kinh thánh có dạy hết, nếu mà trưng dẫn kinh thánh có cả. Nhưng mà họ hiểu khác và họ dạy khác, và họ cộng cái điều đó vào trong tín lý của sự cứu rỗi. Cho nên các sứ đồ nói họ tự lấy lời mình, và như vậy thì sao? Khuấy rối và biến loạn lòng các người nữa. Tức là làm cho con những người mới tin Chúa đó họ lộn xộn. Ủa sao Jerusalem mà mấy ông sứ đồ Do Thái tới dạy khác, rồi bây giờ mấy ông Do Thái cũng thuộc lòng kinh thánh ào ào tới dạy khác vậy? Làm cho những người mới tin Chúa đó nó bị confused. Vì vậy cho nên sau khi đã xem xét sự việc, cầu nguyện với Chúa, được lời Chúa hướng dẫn, được các sứ đồ là những người trực tiếp học với Chúa Giê-xu trình bày rõ ràng, thì bây giờ họ đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đây, Judea và Sila này là người được các sứ đồ, được cấp lãnh đạo của con dân Chúa, của hội thánh Chúa ở trung tâm là Jerusalem sai phái đi. Nhưng mà những người này là sao? Kinh Thánh ghi gì? Tiếp theo, ở trong câu 25b và 26. Sai những người này đi, chọn những người thay mặt sai đi. Nhưng mà người này sao? Cũng là kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Barnaba và Phaolô, mà đến nơi các ngươi, hai người này vốn đã liều thân vì danh Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Barnaba và Phaolô là người rất yêu dấu của các sứ đồ. Chúng ta nhớ Phaolô trước đây là Sao-lơ, là người bắt bớ hội thánh Chúa, tìm bắt giết những người tin theo Chúa Giêsu. Nhưng bây giờ gặp gỡ Chúa, đời sống được thay đổi, hầu việc Chúa cách trung tín, đi tới đâu giảng đạo thì người ta tin Chúa đến đó, đi tới đâu thì nói những lời gây dựng hội thánh của Chúa, khích lệ con dân Chúa. Thì bây giờ Phaolô và Barnaba này là những kẻ rất yêu dấu. Các sứ đồ, các trưởng lão ở tại Jerusalem gửi Barnaba và Phaolô trở về là một nhóm người thứ nhất. Và nhóm người thứ hai đó là Judea và Sila. Thì các sứ đồ làm chứng về hai người này như thế này: hai người này vốn đã liều thân vì danh Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Có một cái lời giới thiệu nào mà tuyệt vời hơn lời giới thiệu này? Chúng ta giới thiệu một người nào đó, người này trong ban ca ngợi nè, người này chấp sự của hội thánh Chúa nè, người này hướng dẫn chương trình nè, người này được ơn của Chúa nè, mình nói chung chung. Nhưng mà sứ đồ Phaolô thì làm chứng về Judea và Sila này, nói đây là hai người liều thân vì danh Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Sáng nay lớp học trường Chủ nhật học giảng Epaphroditus. Có phải sứ đồ Phaolô cũng làm chứng về Epaphroditus giống vậy không? Những người được sai phái đi là những người lãnh đạo ở trong hội thánh Chúa tại Jerusalem. Và đây là những người suốt những năm tháng từ ngày mà hội thánh đầu tiên được thành lập cho đến bây giờ, thì những người này là những người liều thân vì danh Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Có nghĩa là sao? Vì ích lợi của công việc nhà Chúa, vì việc rao giảng tin lành, vì sự vinh hiển của danh Chúa, họ không có kể họ hay là cái của cải của họ hay là sự hy sinh của họ là đáng kể. Nhưng mà tất cả đều vì danh của Chúa Giêsu và sự vinh hiển của Ngài. Và đây là hai người được các sứ đồ sai đi. Họ thánh Chúa để ý chỗ này. Những người này trong những năm tháng đã xác quyết mình là người liều thân vì danh Đức Chúa Giêsu Christ. Thì đây là những người được Chúa, được hội thánh của Chúa, các sứ đồ của Chúa, được những người tín nhiệm sai đi. Có 27 câu 18. Chúng ta đã sai Judea và Sila đến để nói miệng với anh em về việc đó, ấy là Đức Thánh Linh, và chúng ta đã ưng rằng chẳng gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng. Có nghĩa là sao? Những người tin Chúa Giêsu là người không phải Do Thái đó, những người kia đến dạy là anh phải giữ theo luật pháp Môi-se là lễ cắt bì nữa, thì mấy anh em mới được sự cứu rỗi. Ở đây ghi rằng Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng thuận rằng. Hai câu này trong tiếng Việt có thể dễ làm cho chúng ta nghĩ là tưởng tượng như Đức Thánh Linh với các sứ đồ ngồi bàn với nhau, rồi hai bên đồng ý ok với nhau về việc này. Nhưng mà đúng cái nghĩa đó là Đức Thánh Linh tỏ bày cho họ hiểu biết được cái chân lý này. Và cái chân lý này là sao? Những người tin Chúa Giêsu mà không phải là người Do Thái đó, không phải giữ những luật pháp Môi-se để được sự cứu rỗi, nhưng mà họ phải giữ một số điểm để bày tỏ là họ dứt khoát với cái quá khứ cũ, dứt khoát với con đường cũ, dứt khoát với sự thờ phượng cũ, mà quay theo thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Và những điểm đó là kiêng ăn, không ăn cái gì? Không ăn của cúng thần tượng, không ăn huyết, và không ăn thú vật chết ngộp. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là chớ tà dâm.
cái việc mà các sứ đồ gửi thư để dặn cho những người mới tin Chúa không phải mà anh em làm điều này để được cứu. Các anh em đã được cứu rồi, cho nên chúng tôi gọi anh em là những người ở trong Chúa, có thể anh em, những người tin mà là dân ngoại. Nhưng mà anh em ơi, vì anh em trước đây có một cái quá khứ như vậy đó, bây giờ anh em tin Chúa rồi, thì xin anh em đừng tiếp tục làm những điều này nữa, để cho một cái bằng chứng để thấy rằng anh em đã dứt khoát từ bỏ con đường cũ và chọn con đường bước đi theo Chúa cụ thể. Không ăn của cúng thần tượng, không ăn huyết và không ăn thú vật chết ngọt. Mình làm được không? Con dân Chúa làm được không? Được không? Rồi, thôi, không thắc mắc nữa. Ok. Khi nào mình gặp những thứ này thì sao? Không ăn. Vì điều đó là điều Chúa dạy. Đừng lý luận gì cả. Đừng lý luận gì cả. Thấy thì đừng làm. Bởi vì mình cũng là người ngoại mà tin Chúa. Rồi chớ tà dâm thì rõ ràng rồi. Nhưng mà điều này không chỉ nói về thể xác, nhưng mà cũng nói về tâm linh. Có nghĩa là sao? Thờ Chúa mà còn tin những thần tượng khác. Nếu chúng ta đọc trong Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy Chúa nói đó là tội tà dâm. Thờ Chúa, tôn Chúa, nhưng mà còn làm theo những cái điều của những cái niềm tin nơi những giả thần và ác thần. Trong nhà của mình, ở trong cái chỗ tâm trí của mình, cũng còn tin những cái điều mà không phải là lời Kinh Thánh dạy. Mua nhà cũng phải coi phong thủy. Nhà có lầu thì phải coi sanh lử bệnh tạ gì đó, sanh lão bệnh tử, coi có cái chữ tử không. Không mua. Cái nhà quay về hướng nào? Chúa cho nhà là tốt. Chúa cho mình điều gì là điều đó tốt. Đi ra đường thì tránh mùng 5, 14, 23 gì đó. Tôi nhớ ba tôi là ở Việt Nam mà Tết là ổng chọn những ngày đó đi. Ông nói bởi vì sao? Bởi vì đi xe đò không có chen. Ba tôi dưới quê lên ở Bến Tre, lên trên Mỹ Tho mướn nhà ở. Không có tiền nhiều. Bây giờ ở Mỹ Tho có một căn nhà mà không ai mướn hết. Bởi vì nhà đó số 13. Ba tôi nói 13 thì sao? Vô ở miễn rẻ được rồi, Chúa cho, Chúa ban phước. Còn dân Chúa vô trong những bác sĩ, những chỗ này chỗ khác, ngồi đọc báo cái hay lật ra làm sao, tôi không biết bên Mỹ có không, bên Đức hay có những sao mà hay có gì đó, horoscope đó. Con này con kia, con hôm nay coi trái tim mình lớn hay là này kia lớn. Đó là những điều mà chúng ta tin Chúa mà chúng ta còn đi hai hàng với những điều đó. Tôi nhớ có một hội thánh, không hội thánh mình, ở Bình Đức bán Garacell. Tôi cũng đến đó tôi coi. Garacell đem vô sách, tín đồ đem vô bán sách coi bói. Tôi kêu ra tôi nói dục đi sách này mà còn bán nữa. Nhà thờ bán Garacell, bán sách coi bói là sao? Có nghĩa là con dân Chúa cũng phải có cái sách đó ở nhà mới đem vô nhà thờ chứ sao? Tà dâm là ở chỗ đó, đi hai hàng là ở chỗ đó. Tôi ở đây thì hôm Garacell vừa rồi tôi thấy có Harry Potter. Tôi lụm mấy cuốn Harry Potter tôi dục thùng rác. Black Magic. Vì vậy cho nên những người làm cha làm mẹ đó phải rất là cẩn thận trong những điều con của mình đọc, con của mình xem, con của mình biết. Ma quỷ khôn khéo len lỏi vào đó, vào những con cái của mình mà mình không có hay. Và sứ đồ Phaolô, sứ đồ Phi-e-rơ, những sứ đồ ở tại Jerusalem dặn những người mới tin Chúa phải cẩn thận trong những điều này. Kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết tuyệt chứ mà chớ tà dâm. Dĩ nhiên là về phần xác điều đó là theo cái đạo lý của con người là sai rồi. Nhưng mà về mặt tâm linh không có đi hai hàng như vậy với Chúa. để những cái đồ ở trong nhà của mình, còn tin vào những điều đó. Tết mùng 1 không quét nhà, quét vô không quét ra, xe sợ số bù, nhà phải mua số 9 nút. Đó là những cái mà chúng ta hết sức là cẩn trọng. Đôi khi nó là những điều mình nghĩ vui, nhưng mà nó len lỏi vào trong đời sống của chúng ta lúc nào mà chúng ta không hay. Xin con dân Chúa là những người đã tin Chúa rồi, chúng ta hết sức cẩn thận trong điều này. Kiên cử, và như vậy được sự bình an. Đó là lời mà các sứ đồ, các trưởng lão hội thánh Chúa tại Jerusalem gửi Giu-đe và Si-la đến để nói với con dân của Chúa. Đoạn 15 câu 30, khi các người đó đã từ giả hội thánh xuống thành Antioch, nhóm hết thảy anh em lại và trao thơ cho người ta đọc thơ, hết thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi. Giu-đe và Si-la được hội thánh cử đi, thì họ trung tín làm cái việc mà hội thánh cử đi. Làm gì? Họ từ giả hội thánh, họ xuống tại thành Antioch đó, họ đem con dân Chúa tại đó lại, rồi họ trao cái thư của các sứ đồ cho con dân Chúa tại đó, rồi đọc cái thư lên ở giữa hội thánh. Nói rằng, những cái người đã mạo danh hay là đã không có bởi sự sai phái các sứ đồ đến dạy những cái điều đó làm khuấy rối lòng anh em, nhưng mà bây giờ anh em là người tin Chúa rồi, đây là những điều anh em làm. Đó là anh em kiêng ăn thứ này, đừng phạm tội tà dâm. Cái thơ đó được đọc ra. Còn dân Chúa như thế nào? Hội thánh thấy như thế nào? Khi mà cái lá thư đó đọc ra thì rồi thì thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi. Cái lời của các Giu-đe và Si-la truyền đạt lời của sứ đồ, của hội thánh, của trưởng lão tại Giu-đe, thì cái người nghe đó được mừng rỡ vì được lời yên ủi. Và thưa hội thánh Chúa, đây là cái chỗ mà tôi muốn nói đến lời phước hạnh là ở chỗ đó. Cái lời của mình nói ra đó, cái người nghe, những người mới tin Chúa đó, hay là những người tin Chúa có lâu năm đi nữa đó, họ nghe cái lời của mình, họ có mừng rỡ và được lời yên ủi không? Người ngoài Chúa, cái ca dao tục ngữ bình thường ở Việt Nam còn dạy là gì? Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói, không phải nịnh, không phải ba phải, nhưng mà mình nói những cái lời nó có ích lợi cho người khác. Đó là cái lẽ thường tình. Nhưng mà đây là những người được ơn của Chúa, những người được các sứ đồ, các hội trưởng lão, hội thánh Chúa sai đi, họ được ơn của Chúa, họ là những người lãnh, thì họ nói những lời mà con dân Chúa nghe xong đó, thì họ được sự mừng rỡ và được lời yên ủi. Chúng ta nói cái lời của mình ra đó, có người khác nghe có mừng rỡ và được lời yên ủi không? Chúng ta nói lời ra nó không được như vậy, mà muốn nói được những lời như vậy đó, phải là những người mà các sứ đồ làm chứng rằng những người này dám liều mình vì Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì sự vinh hiển của danh Ngài. Châm ngôn đoạn 10 câu 20-21, hội thánh đọc chung với tôi, xin chúng ta bắt đầu. Lưỡi người công bình như bạc quý, lòng kẻ ác gian chẳng đáng giá gì. Môi người công chính nuôi sống nhiều người, còn kẻ ngu dại chết vì thiếu hiểu biết. Đây là bản kinh thánh hiểu đến. Người công bình, lưỡi người công bình như bạc quý, mà môi người công bình thì nuôi sống nhiều người. Đây có phải là điều mà Giu-đe và Si-la đã làm không? Hội thánh đó đang bị bối rối, hoang mang, kinh thánh kia là bị khuấy rối. Thì những người này đến để đem những cái lời mà chúng ta thấy Kinh Thánh ghi rằng mừng rỡ và được lời yên ủi. Tôi xin Chúa cho tôi có môi miệng đó. Quý ông bà anh chị em có muốn vậy không? Để cái môi miệng của mình đó, môi của mình là bạc quý, lưỡi của mình là bạc quý, còn môi của mình tức là cái lời mình nói ra thì nuôi sống nhiều người, đem lại sự ích lợi, đem lại sự gây dựng đời sống thuộc linh, đem lại sự nâng đỡ đức tin cho những người khác. Câu cuối cùng, Giu-đê và Si-la chính là kẻ tiên tri cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo và dục lòng anh em mạnh mẽ. Họ là những người lãnh đạo ở trong hội thánh, là những người mà các sứ đồ làm chứng là liều mình vì danh Chúa, là những người mà được sai phái cái nhiệm vụ này thì tới hội thánh đó làm đàng hoàng đúng như vậy. Và lời của họ nói ra đó thì làm cho hội thánh Chúa được mừng rỡ và được khích lệ. Chẳng những vậy mà thôi, họ cũng là kẻ tiên tri và cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo và dục lòng anh em mạnh mẽ. Đây là lời phước hạnh, đây là lời được ơn. Tôi xin Chúa cho chính mỗi một người chúng ta là những người được ơn của Chúa. Những người mà khi người khác nói về mình, ô đây là những người liều mình vì Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là những người được ơn, không phải là bởi cái lời nói, nhưng mà bởi cái đời sống của người đó. Các sứ đồ nhìn thấy trong những năm tháng được làm chứng tốt, và khi có trọng trách thì được giao phó sai đi, và khi được sai đi thì làm đàng hoàng từ đầu cho đến cuối, và môi miệng mở ra là người khác mừng rỡ, được sự thúc giục trên bước đường theo Chúa. Nếu đây là những lời phước hạnh, những lời được ơn, thì những lời làm ngược lại là những lời không phước hạnh và những lời không được ơn. Xin Chúa cho chúng ta được ơn và phước hạnh để môi miệng của chúng ta nói ra những điều sáng danh Chúa và khích lệ người khác. Ngày hôm qua chúng ta có dự cái đám tang, tôi thấy hình như điều này lúc mà đứng ở đám tang đó, đối với cái người mà qua đời rồi, là tất cả những lời tốt đẹp được nói về cái người đó, nhưng mà lúc sống thì không, mà lúc đó nói thì ai cũng nghe nữa đâu. Giỏi lắm mấy người còn sống nghe, nhưng mà cái người mà đáng nghe những cái lời đó không có nghe nữa. Nhưng mà khi chúng ta còn sống với nhau, chúng ta nói những lời đó, khích lệ, an ủi, nâng đỡ, làm cho đức tin của anh em mình lớn lên. Những lời của mình nói ra phải là những lời giảng dạy, khuyên bảo, dục lòng anh em yêu mến Chúa, kính thờ Chúa, phục vụ Ngài. Và tôi xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay đến với con dân Chúa rõ ràng ở trong điều này. Xin Chúa cho lưỡi con là hồi nãy là gì? Hồi thánh đọc lại, lưỡi người công bình như bạc quý, mà môi người công bình, người công chính thì nuôi sống nhiều người. Mình nói ra đó, mình có nuôi sống được những người mới tin Chúa không? Mình nói ra đó thì cái lưỡi của mình là lưỡi bằng gì? Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta cái lưỡi bằng bạc, đồ quý. Và xin Chúa cho chúng ta có cái môi nói những cái lời công chính để mà nuôi sống được nhiều người. Hội thánh Chúa muốn vậy không? Hội thánh Chúa muốn vậy không? Muốn thì bây giờ mình đứng lên mình xin Chúa điều đó. Tôi kính mời hội thánh Chúa đứng lên, mọi người đứng lên và cầu nguyện xin Chúa cho con cái điều này, giống như là Giu-đê, giống như là Si-la, để rồi hội thánh của Chúa cũng sai phái chúng con đi, để chúng con nuôi sống được những người chung quanh chúng con, khích lệ được những người chung quanh chúng con, dục lòng những người chung quanh chúng con. Tôi kính mời hội thánh Chúa mỗi một người chúng ta đến với Chúa và xin Chúa điều này, để chúng ta trở nên những người mà có lời được ơn, lời được phước hạnh.
Con đến đây với Ngài, cảm ơn Chúa vì Chúa thương xót dân sự của Ngài. Chúa thương xót sự yếu đuối của con. thay đổi lòng.